Hiến pháp Việt Nam 2013 tiếp tục bị chỉ trích. Human Rights Watch mới lên tiếng cho rằng bản hiến pháp sửa đổi của Việt Nam đã không đáp ứng mong muốn thay đổi và cải cách của người dân. Tổ chức có trụ sở ở New York cũng kêu gọi các nhà tài trợ cũng như đối tác phát triển của Việt Nam tăng cường nỗ lực hơn nữa để thúc ép Việt Nam tiến hành các cải cách hiến pháp và luật pháp để bảo vệ các quyền cơ bản như tự do ngôn luận và hội họp. Với số phiếu thuận áp đảo, Quốc hội Việt Nam hôm 28 tháng 11 đã thông qua bản hiến pháp sửa đổi, trong đó nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo Human Rights Watch, việc điều 4 hiến pháp 2013 coi Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam, hạn chế hơn nữa quyền được tham gia các cuộc bầu cử được tổ chức một cách tự do với sự tham gia đa đảng. Hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, nói rằng ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, văn bản mới viết. Hiến pháp cũng viết rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình. Tuy nhiên, ông Brad Adams, giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch được trích lời trong thông cáo ra hôm 3 tháng 12 rằng Việt Nam vẫn là một nước độc đảng và bản hiến pháp cho phép giới hữu trách giới hạn các quyền cơ bản bằng những ngôn từ mơ hồ bất kỳ khi nào họ muốn. Báo chí trong nước, nhất là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đăng bài ca ngợi việc thông qua hiến pháp mới. Tờ Nhân dân coi hiến pháp 2013 là sản phẩm trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Trong khi đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được trích lời nói rằng nên tôn trọng các ý kiến khác nhau khi trao đổi với các cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh về việc Quốc hội bỏ phiếu tán thành bản hiến pháp mới. Nhiều nhân sĩ trí thức đầu năm nay đã kiến nghị việc sửa đổi hiến pháp phải nhấn mạnh tới các quyền cơ bản của người dân, cũng như thay đổi việc nhấn mạnh tới sự độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng giới trẻ Việt Nam đã hưởng ứng kiến nghị sửa đổi hiến pháp rất là nhiều. Ông cũng nói thêm rằng việc tham gia tích cực của người dân vào hoạt động chính trị là một điều kiện tiên quyết để nếu có bất kỳ sự thay đổi nào theo hướng dân chủ, thì sự thay đổi đó mang tính bền vững. Trong bài viết, Việt Nam ơi đừng tuyệt vọng, về việc Quốc hội Việt Nam thông qua bản hiến pháp sửa đổi, nhà nghiên cứu về Việt Nam Jonathan London nhận định trên blog của ông rằng không thể không thấy thất vọng ít nhiều về điều dường như là một cơ hội mang tính lịch sử để giải quyết những hạn chế thể chế căn bản hiện đang kìm hãm Việt Nam.
Ông Dương Trung Quốc nói cần sớm có luật trưng cầu dân ý. Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã nêu ý kiến như vậy sau khi có các thông tin trái chiều về việc Quốc hội Việt Nam tuần trước đã bỏ phiếu thông qua bản hiến pháp sửa đổi. Ông Quốc cho rằng cần phải thực tiễn hóa một trong các nội dung đã đề ra trong bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 để người dân có thể thể hiện quan điểm của mình. Trước hết, ông Dương Trung Quốc giải thích lý do vì sao ông lại không biểu quyết thông qua dự thảo hiến pháp sửa đổi.
Tôi nghĩ cách rất đơn giản thôi. Tôi chưa cảm thấy thỏa mãn và tôi thấy lẽ ra có thể làm tốt hơn, nhất là với một cái văn kiện mà có ý nghĩa hệ trọng như thế với một quốc gia. Và trong đó thì cái mà tôi chưa thỏa mãn lắm ở góc độ người làm sử, thì như tôi đã phát biểu với nhiều người rằng không hiểu vì sao đây lần đầu tiên một cái văn bản hiến pháp của một quốc gia lại nói thẳng là cái nguyên lý là thể chế hóa cái tương lĩnh của đảng, ở đây là đảng cầm quyền thôi, thì đây tôi không nghĩ đấy là một sự tiến bộ.
Thưa ông, nếu mà có được một lựa chọn đó, thì ông mong muốn thay đổi nhất trong cái bản hiến pháp là gì ạ?
Trong quá trình thảo luận thì rất nhiều vấn đề được đặt ra. Nói một cách hình tượng là được nâng lên đặt xuống. Ví dụ như vấn đề đổi tên nước chẳng hạn, lấy lại cái tên Dân Chủ Cộng Hòa, hay là chúng ta duy trì cái tên gọi Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa có thể là tốt đẹp, nhưng là còn quá xa vời. Mà tại sao chúng ta không trở lại những cái giá trị nó đã từng phổ quát thế giới, mà đã dẫn dắt cái dân tộc Việt Nam đi cả một chặng đường rất dài, ít nhất là cho đến năm 1976. Đấy là một trong những ý kiến thôi. Còn cái thứ hai nữa là không ít vấn đề còn đang dang dở, cái cuộc trao đổi tôi cảm thấy nó chưa yên ổn, nhất là những vấn đề rất cụ thể nó liên quan đến cái việc triển khai cái hiến pháp này. ví dụ như vấn đề chính quyền địa phương, vấn đề hội đồng nhân dân, rồi kể cả những vấn đề liên quan đến vai trò của kinh tế nhà nước, sở hữu toàn dân vân vân. Giá mà có một thời gian tốt hơn để mà làm cho đến nơi đến chốn thì đã chắc chắn cái giá trị của bản hiến pháp này nó sẽ có một cái đời sống nó lâu dài hơn, nhất là trong bối cảnh mà hiện nay những cái thay đổi đang diễn ra hết sức là mạnh mẽ.
Ngoài những cái điểm mà ông cảm thấy là chưa hài lòng như vậy thì có cái điều nào mà đáng chú ý nhất trong cái bản hiến pháp không thưa ông?
Thực ra mà nói, nếu mà đi sâu vào phải nói có rất nhiều thay đổi chứ. Ban đầu chỉ là vấn đề là sửa đổi thôi, cũng như đã từng một lần sửa đổi cái hiến pháp 1992 rồi. Và phải nói lần này là một cái nỗ lực không nhỏ. Trong quá trình tôi theo dõi trực tiếp tham gia một phần nào đó cái công việc này, phải nói rất nhiều người nỗ lực muốn làm một cái gì đó nó phù hợp với cái quá trình thay đổi hiện nay. Cho nên là có thể nói nếu đọc kỹ cái bản hiến pháp hiện nay thì nó có rất nhiều thay đổi chứ. Thế nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cái thay đổi ấy, nếu nhận thức như là một cái bước chuyển cho cái sự phát triển của đất nước ấy, thì nó vẫn chưa đạt tới.
Theo ông, vì sao lại có nhiều người lên tiếng không đồng tình về cái việc tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành hiến pháp sửa đổi ạ?
Rất khó có thể đánh giá là nhiều người không đồng tình, anh căn cứ vào đâu? Còn nếu dư luận xã hội thì biết là trên các phương tiện nhìn chúng thì rất là khó định lượng. Chính vì thế tôi rất là mong muốn điều này tôi đã nói với Quốc hội là nên sớm thực tiễn hóa cái một trong nội dung đã được đề ra từ cái hiến pháp đầu tiên năm 46, tức là sớm có cái luật trưng cầu dân ý để mà người dân có thể thể hiện được quan điểm của mình và người ta định lượng được. Chứ bây giờ bên này thì nói là toàn thể nhân dân nhất trí, bên kia thì gọi là số đông nhân dân là không tán thành, điều đó tôi không biết ạ.
Ngân hàng Thế giới nói kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại nhiều rủi ro. Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới, tức World Bank, dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng khiêm tốn ở mức 5,5% vào năm 2015 và ổn định kinh tế vĩ mô sẽ được phục hồi cơ bản. Báo cáo điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam công bố hôm 2 tháng 12 cũng cho rằng triển vọng kinh tế vĩ mô trung hạn vẫn tiếp tục có những điều kiện thuận lợi trong cán cân thanh toán. Tuy nhiên, báo cáo của World Bank đã điểm ra một số rủi ro chính bao gồm dự trữ ngoại tệ thấp, cầu của khu vực kinh tế tư nhân rất mong manh, nguy cơ không giữ vững được kỷ cương tài khóa và tiền tệ, tiến bộ trong các cải cách cơ cấu chậm chạp và việc mất niềm tin vào ngành ngân hàng. Ông Sandeep Mahajan, kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhận định rằng với sự gia tăng áp lực lên nguồn ngân sách, chính phủ Việt Nam đang đứng trước một số lựa chọn chính sách quan trọng, trong khi cố gắng cân bằng hai mục tiêu kép là tăng trưởng nhanh hơn và ổn định kinh tế vĩ mô. Báo cáo cũng đề cập tới ba chủ đề đặc biệt, đó là thuận lợi hóa thương mại, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng tại Việt Nam, tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam và nghèo đói và bất bình đẳng tại Việt Nam. Báo cáo cho biết xuất khẩu vẫn duy trì mạnh trong những năm gần đây mặc dù môi trường bên ngoài không thuận lợi, tuy nhiên xuất khẩu vẫn chủ yếu là hàng giá trị thấp. Phúc trình của World Bank cũng nói rằng tham nhũng từ lâu đã được coi là vấn đề nghiêm trọng làm suy yếu sức tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Báo cáo cũng ghi nhận phúc lợi của hầu hết người Việt Nam đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2010-2012, ngay cả khi tăng trưởng bị chậm hơn các năm trước.